Phật học phổ thông khóa thứ 6 và 7 của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Bằng thứ 2 Triết lý Đạo Phật hay là Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Bài thứ 6. Thứ nhất, A Nan không hiểu hỏi Phật. A Nan thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vừa rồi Phật nói cái nghĩa nhân duyên tự nhiên, hòa hiệp và bất hòa hiệp, chúng con còn chưa hiểu. Nay lại nghe Phật nói đến nghĩa tâm sanh ra cái thấy không phải tâm, vân vân. Chúng con lại càng thêm mù mịt nữa. Cúi xin Đức Như Lai duỗi lòng từ bi, chỉ dạy cho chúng con ngộ được chân tánh thanh tịnh sáng suốt này. Thứ hai, Phật chỉ hai món vọng thấy. Phật dạy: A Nan, ông phải chín chắn nghe. Ta sẽ vì các ông phân biệt chỉ dạy, cũng khiến cho chúng sinh đời sau ngộ được đạo quả Bồ Đề. Này A Nan, tất cả chúng sinh bị sanh tử luân hồi trong thế gian đều do hai món điên đảo phân biệt vọng thấy, tức nơi đó phát sinh ra nghiệp, rồi theo nghiệp mà chịu khổ luân hồi. Lược giải: từ nơi tâm vọng động sinh ra các nghiệp, rồi theo các nghiệp đó mà chịu quả khổ hay vui, cũng như từ mê mà sinh ra ngủ, từ nơi ngủ đó mà hiện ra có các cảnh vật vui buồn, rồi tự chịu lấy buồn vui. Thế nào là hai món? Thứ nhất, cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhân. Thứ hai, cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp chung của đồng loại. Dụ về nghiệp riêng của cá nhân. A Nan, sao gọi là cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhân? Dụ như người nhắm con mắt, ban đêm dòm đèn thấy có vần tròn lò đỏ năm màu. Ý ông nghĩ sao? Cái vần đỏ năm màu ấy của đèn hay của cái thấy? A Nan, nếu ông nói của đèn thì sao những người không nhắm mắt, họ chẳng thấy vần đỏ, mà duy có người nhắm mắt mới thấy mà thôi. Nếu nói cái vần đỏ đó của cái thấy, thì cái thấy đã thành vần đỏ. Vậy người nhắm con mắt thấy vần đỏ thì bảo là thấy cái gì? Vì cái thấy đã thành vần đỏ rồi, thì không thể nói thấy vần đỏ được nữa. Lại nữa, nếu ông chấp cái vần đỏ rời đèn riêng có, thời đáng lẽ ông xem bàn ghế chung quanh đều có vần đỏ cả, còn nói vần đỏ rời cái thấy riêng có, thì không cần con mắt thấy. Vậy tại sao người nhắm mắt thấy có vần đỏ? Thế nên phải biết, cái sáng là ở nơi đèn, cái thấy vì bệnh mắt mà có bóng lò, cái bóng lò và cái thấy lò đều do nơi mắt nhậm, còn cái thấy được lò nhậm thì cái thấy đó không phải là nhậm. Nên không thể nói cái vần đỏ này là đèn hay thấy và không phải đèn hay không phải thấy, mà chính do mắt nhậm hiện ra. Lược giải: đại ý đoạn này Phật nói, vì vô minh vọng động mà thấy các cảnh vật hiện ra như vậy, chứ không phải do chân lý hay chân trí, và cũng không thể nói nó ngoài chân lý và chân trí, tức là dụ cho cái thấy. Thứ tư, dụ về nghiệp chung của đồng loại. A Nan, sao gọi nghiệp chung vọng thấy của đồng loại? Dụ như trong thế giới này có nhiều nước, nhưng chỉ có một nước vì dân chúng đồng tạo ác nghiệp, nên đều cảm thấy có các điềm không tốt, như sao chổi, sao phướng, hoặc hai mặt trời, hai mặt trăng, vân vân. Còn dân chúng ở các nước khác thời đều không thấy và cũng không nghe. Thứ năm, lấy nghiệp riêng để chỉ rõ nghiệp chung. Này A Nan, như người nhắm con mắt, vì nghiệp riêng của họ nên vọng thấy cái đèn có vần đỏ hiện ra, tại con mắt nhắm mới thành ra lò, chớ cái thấy đó không lò, so sánh như các ông ngày hôm nay. Thấy có núi, sông, thế giới và chúng sanh đó đều do cái nhậm lòa từ vô thị, cho nên mới thấy có các cảnh vật hiện ra như vậy. Các ông nên biết, mắt thấy với cảnh vật bị thấy, hiện tiền đây đều do cái vọng thấy hiện ra. Cái vọng thấy đó, nó lòa nhậm, chứ cái chân tâm không lòa nhậm. Cái chân tâm biết được cái lòa nhậm đó, tức là giác sở, giác sanh. Nó không phải ở trong lòa nhậm, giác phi, sảnh trung. Như thế thờ làm sao bảo cái chân tâm đó là cảm giác thấy, nghe, hay, biết được ư? Đây chính là cái nghĩa tâm sinh ra cái thấy không phải tâm, vân vân. Ông mới vừa hỏi trước. Thế nên, ông thấy tôi, thấy ông, cùng thấy thế giới và chúng sanh, đều do ông lòa nhầm, vô minh vọng động, mà thấy như vậy. Chứ không phải cái thấy đó nó lòa nhầm, bởi tánh nó không lòa nhầm, cho nên không thể bảo nó là cái thấy. Lược giải. Đại ý đoạn này nói, từ nơi chân tâm vì vô minh vọng động nên khởi ra có căn và cảnh, cái thấy và cái bị thấy. Vì cái cảm giác thấy, nghe, hay, biết cùng với các cảnh vật bị thấy đều do vô minh vọng động hiện ra cả. Còn chân tâm vì không phải là vô minh nên không thể gọi nó là các cảm giác thấy, nghe, hay, biết được. Đây là giải lại cái nghĩa ở đoạn trước nói chân tâm sanh ra cái thấy vân vân. Cái thấy không phải là chân tâm, cái thấy nó còn xa cách chân tâm vân vân. Nên nhớ, lỗi tại vô minh vọng động chứ không phải lỗi tại cái thấy và cảnh bị thấy. Cũng như tại nhậm chứ không phải lỗi tại cái thấy của con mắt và bóng lòa. Thứ sáu, Phật kết thúc lại. A Nan, một người nhậm mắt vì nghiệp riêng của họ, nên họ thấy có cái vần đỏ, cũng như dân chúng trong một nước do ác nghiệp chung tạo của họ, nên đồng thấy có những điềm không lành hiện ra. Lên một tầng nữa là toàn cả chúng sinh trong mười phương thế giới ngày nay đây, nếu do vô minh vọng động từ vô thị, nên đồng vọng thấy có thế giới chúng sinh hiện ra vậy. Từ nơi chân tâm, vì hư vọng nên hiện ra các cảm giác thấy, nghe, hay, biết, do hòa hiệp vọng sanh ra, rồi cũng do hòa hiệp vọng diệt đi. Nếu các ông xa lìa được các duyên hòa hiệp cùng bất hòa hiệp, và trừ hết các nhân sanh tử rồi, thì cái chân tâm thường trụ thanh tịnh, bất sanh bất diệt hiện ra, và các ông được viên mãn đạo Bồ Đề. Lược giải. Phật lấy một người nhậm để dụ một nước thấy điềm ác, lấy một nước để dụ chúng sanh trong mười phương, vì vô minh vọng động từ vô thị, nên thấy có chúng sanh và thế giới. Cũng như người nhậm mắt thấy có vần đỏ, nếu hết nhậm thì vần đỏ không còn, lúc bấy giờ con mắt lành mạnh tự hiện. Cũng như vô minh vọng tưởng hết thì thế giới chúng sanh chẳng còn, lúc bấy giờ chân tâm sáng suốt hiện ra, được viên mãn đạo Bồ Đề, thế gọi là bậc đại giác. Thứ bảy, Phật chỉ các pháp đều trở về chân tâm. A Nan, ông còn chưa hiểu, các trần tướng huyển hóa đó là từ nơi tâm sanh ra, rồi cũng tùy tâm diệt mất. Cái tướng của nó thì huyển vọng, còn tánh của nó lại chân thường. Nào là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đều do nhân duyên hư vọng hòa hiệp tạm có sanh, nhân duyên biệt ly hư vọng tạm gọi là diệt. Các ông không biết, nào sanh, diệt, khứ lai đều gốc ở nơi chân tâm thường trụ. Trong thể tánh chân như thường trụ này, tìm kiếm cái khứ, lai, mê, ngộ sanh tử vân vân, quyết không thể được. Được dạy, hiện tượng các pháp thì vọng, mà bản thể của các pháp lại chân. Đứng về phần hình tướng, các pháp thì thấy có sanh diệt khứ lai. Còn đứng về bản tánh, thời tìm cái khứ lai sanh diệt mê ngộ không thể được. Thứ tám, A Nan nghi cái nghĩa bốn đại hòa hiệp sanh. A Nan thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trước kia ngài thường nói tất cả các vật trong thế gian đều do bốn đại hòa hiệp sanh. Tại sao ngày hôm nay Như Lai bác bỏ cả thuyết nhân duyên và tự nhiên? Chúng con không biết nghĩa này thế nào. Cúi xin Đức Từ Tôn chỉ dạy nghĩa trung đạo rốt ráo cho chúng con. Lược giải, Phật đã nhiều lần bác cả nhân duyên và tự nhiên mà ông A Nan vẫn còn chấp mãi, cũng vì lưới nghi nhiều lớp, không thể một lần lột hết được. Thứ chín, Phật quở A Nan học nhiều mà không hiểu. Phật dạy rằng: Ông trước kia nhàm chán quả thinh văn, duyên giác là thuộc về tiểu thừa, phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, cho nên ta mới vì ông chỉ bày nghĩa lý cao thượng thứ nhất. Tại sao nay ông còn đem lời nói tầm thường trong thế gian là thuyết nhân duyên để tự ràng buộc lấy mình? Ông tuy học nhiều mà không hiểu chi cả. Cũng như người trong thế gian nói đến tên món thuốc này, món thuốc kia, đến khi thuốc thật đem trước mặt thì họ không thể phân biệt được, thật đáng thương xót. Ông nên chăm chú nghe. Nay ta sẽ vì các ông cùng với những người tu về Đại Thừa đời sau mà phân biệt chỉ dạy, để cho các ông thông hiểu được thật tướng. A Nan yên lặng lắng nghe lời Phật dạy. Thứ mười, Phật nói cái tánh của tứ đại phi hòa hiệp. A Nan, ông nói rằng do bốn đại hòa hiệp sanh ra tất cả vật. Này A Nan, nếu cái thể tánh của bốn đại kia không có hòa hiệp, thời không thể hòa với cái gì được, cũng như hư không không hòa hiệp với các vật. Còn nó có hòa hiệp, thời đồng với tất cả biến hóa, nghĩa là trước sau thành nhau, như nước thành băng, băng trở lại thành nước, sanh diệt nối nhau, sanh tử tử sanh, sanh sanh tử tử, xoay tròn như vòng lửa không đứt đoạn. Lược giải, ông A Nan lấy hình tướng của tứ đại có hư vọng hòa hiệp mà hỏi, còn Phật thì chỉ cái thể tánh của tứ đại không hòa hiệp cũng như hư không để giải thích nếu nó có hòa hiệp thì cùng đồng như các tướng trong ngoặc tứ đại có sanh diệt. 11. Đất từ chân tâm biến hiện. A Nan, ông xem đất kia, lớn là quả địa cầu, còn nhỏ là hạt bụi, vi trần. Chẻ hạt bụi rất nhỏ trong ngoặc cực vi, ra làm bảy phần, thì thành hạt bụi lân hư, trong ngoặc gần với hư không. Cái giáp ranh của sắc tướng tột đến chừng đó, nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhất này, tức là lân hư, ra một lần nữa, thì thành hư không. Thế thì rõ ràng hư không do chẻ bụi mà có, không phải do hòa hiệp sanh. Này A Nan, như lời ông nói, do hòa hiệp sanh ra các vật trong thế gian. Vậy ông thử xem một hạt bụi nhỏ nhất này phải dùng bao nhiêu hư không hòa hiệp lại mới thành ra nó? Không lẽ hạt bụi nhỏ nhất này hòa hiệp lại thành ra hạt bụi nhỏ nhất? Lược giải, nếu nói các vật do hòa hiệp thành thì hạt bụi nhỏ nhất này cũng phải do hòa hiệp mà thành. Vậy thì lấy cái gì hòa hiệp thành hạt bụi này? Nếu nói lấy hư không hòa hiệp lại thành thì phi lý, còn không lấy hư không thì lấy cái gì hòa hiệp thành ra nó? Vì ông A Nan chấp các pháp do hòa hiệp mà sanh. Nếu nói lấy sắc tướng hòa hiệp thì thành ra một vật lớn, chứ không phải là thành hạt bụi nhỏ nhất nữa. Lại nữa, nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhất ra thành hư không thì rõ ràng hư không không phải do hòa hiệp thành. Nếu nói do hòa hiệp thành thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hòa hiệp lại mới thành hư không? Không lẽ hư không tự hòa hiệp thành ra hư không? Lược giải, vì chấp các pháp do hòa hiệp mà có thì hư không cũng phải do hòa hiệp mà có. Vậy hư không lấy cái gì hòa hiệp mà thành? Không lẽ lấy hư không hòa hiệp lại thành hư không? Đoạn trên Phật chỉ hạt bụi, đoạn này Phật chỉ hư không đều phi hòa hiệp cả. Vậy nên biết, khi sắc hòa hiệp thì không phải hư không, khi hư không hòa hiệp thì không phải sắc. Cái sắc còn có thể chia chẻ ra được, chứ hư không làm sao mà hòa hiệp cho được. Lược giải đại ý đoạn này, Phật nói các pháp hư vọng như huyễn, như hóa, phi hòa, phi hiệp, do chúng sanh mê vọng mà thấy in tuồn như thật. Các ông không biết, trong chân tâm tánh của sắc là chân không, tánh của không là chân sắc. Nó vốn thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới. Tùy theo tâm của chúng sanh tạo nghiệp và phân biệt như thế nào, thì nó ứng hiện ra như thế này. Chúng sanh không biết chấp là nhân duyên sanh hay tự nhiên có, vân vân. Những cái chấp đó đều do thức tâm phân biệt so đo cả. Phàm có nói năng phân biệt thì đều không đúng. Lược giải, thật ra các vật ở giữa này không có nhất định vật gì thật là vật gì cả. Tùy theo tâm của chúng sanh tạo nghiệp như thế nào, thì nó hiện ra như thế ấy. Đối với chúng sanh đó, nó thật hay đúng với loài đó mà thôi. Như chén nước đây, nếu đồng nghiệp loài người thì thấy thật là nước. Còn đối với con vi trùng trong chén nước thì không phải là nước nữa rồi, mà chính là nhà cửa của nó. Hay như cái bàn gỗ này, đối với loài người thì thấy nó là cái bàn thật, chứ đối với con mọt thì lại không thành cái bàn nữa, mà thật là món ăn của chúng. Thêm một tỷ dụ nữa, như thân này đối với loài người thì thấy thật là thân người, chứ đối với con vi trùng trong thân thì không thành cái thân nữa, mà thật là một thế giới bao la vô tận của nó. Vậy thì thấy thật nước hay thật chỗ ở, thật cái bàn gỗ hay thật món ăn, thấy thật thân người hay bầu thế giới, đều tùy theo tâm niệm phân biệt, nhận định riêng của mỗi loài như thế nào thì nó thành ra thế nấy. Nên trong kinh nói tùy tâm biến hiện. Chúng ta thường thấy, khi nào tâm ta vui vẻ thì thấy cảnh vật chung quanh đều vui, cho đến ngủ chiêm bao cũng thấy cảnh vui hiện ra. Trái lại, khi nào tâm ta buồn thì thấy cảnh vật chung quanh cũng buồn, mỗi mỗi đều do tâm mình biến hiện ra cả. Nên có câu, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. 12. Lửa từ chân tâm biến hiện. A Nan, lửa không có tự thể, nó chỉ gá các duyên mà sanh. Ông hãy xem những nhà ở trong thành này, khi họ muốn nấu ăn thì họ cầm cái kiến ra trước mặt trời lấy lửa. Này A Nan, lửa ấy nếu nhân hòa hiệp mà có, thì nó từ trong cái kiến sinh, từ bùi nhùi ra, hay từ nơi mặt nhật đến. Nếu lửa từ mặt nhật đến, cháy được bùi nhùi trong tay của ông, thì những cây rừng và các cảnh vật nó vừa trải qua đó đáng lẽ đều phải bị cháy cả. Còn nói lửa từ trong kiến sinh ra cháy cái bùi nhùi, sao cái kiến người cầm đó không cháy, và cả bàn tay của người cầm cũng không cháy? Còn nói lửa từ trong bùi nhùi xanh, thì cần gì phải có bàn tay cầm cái kiến hứng ánh sáng mặt trời mới có lửa? Ông nên chín chắn xem xét, cái kiến ở nơi tay người cầm, mặt nhật thời trên trời, bùi nhùi nằm tại đất. Cái kiến với mặt trời vẫn xa nhau, không phải hòa, không phải hiệp. Vậy lửa này từ đâu mà đến cháy đây? Không lẽ lửa không từ đâu mà tự có? Các ông không biết trong chân tâm tánh của lửa là thật không? Tánh của không tức là tâm mới là thật lửa. Nó vẫn thanh tịnh khắp giáp cả pháp giới. Tùy theo tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thì nó hiện ra như thế nấy. Nếu một người cầm kiến lấy lửa thì một chỗ đó có lửa hiện ra. Nếu tất cả người trong thế gian đều cầm kiến lấy lửa thì tất cả trong thế gian đều có lửa hiện ra. Chỉ tùy theo vọng nghiệp của chúng sanh mà hiện đó thôi, chứ không có xứ sở gì. Người thế gian không biết, dùng thức tâm hư vọng phân biệt mê lầm chấp cho nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, vân vân. Phàm có nói năng phân biệt đều không đúng sự thật. Lược giải đại ý như đoạn trên. Đất 13. Nước từ chân tâm biến hiện. A nan, tánh nước không định, đứng chảy chẳng thường. Như trong thành Thất La, các vị đại huyễn sư như ông Ca Tỳ La Tiên, Chiết Ca La Tiên, Bát Đầu Ma và Ha Tát Đa, vân vân. Các vị này thường lấy nước mặt trăng hòa với thuốc. Họ chờ đêm nào trăng sáng tỏ, cầm hộc châu phương chư hứng dưới mặt trăng thì có nước chảy ra ở thao. Vậy nước ấy từ hộc châu xanh, hay từ hư không ra, hay từ mặt trăng đến? A nan, nếu từ mặt trăng đến, nó làm cho hộc châu ra nước. Vậy thời từ phương xa đến đây, trong khi trải qua cây cối các cảnh vật, nó phải đều làm cho ngập ướt cả. Nếu thế thì cần gì phải có hộc châu phương chư trong mặt hộc châu lấy nước? Trong sự thật các cảnh vật không ngập ướt thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt trăng đến. Còn nói nước từ hộc châu ra thì hộc châu nếu đã chảy ra được nước, đáng lẽ lúc nào nó cũng tự chảy ra được nước, cần gì phải chờ nửa đêm hứng mặt trăng sáng mới có nước. Còn nói nước từ hư không sanh thì hư không vô biên, nước cũng phải vô biên. Vậy thì nhân gian cho đến thiên thượng, tất cả cỏ cây đất đai đều bị ngập lụt cả. Ông nên chính chắn xem xét, mặt trăng ở trên trời, hộc châu ở tay người cầm, cái thao hứng nước lại để dưới đất. Mặt trăng với hộc châu cách xa nhau, không phải hòa cũng không phải hiệp. Vậy nước đó từ đâu mà đến? Không lẽ không nhân đâu mà tự có? Ông không biết trong chân tâm tánh của nước thật không, tánh của không thật nước, vốn sẵn thanh tịnh khắp giáp cả pháp giới. Tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thì nó ứng hiện như thế ấy. Một người cầm hộc châu lấy nước thì một chỗ đó có nước. Nếu tất cả người trong thế gian đều cầm hộc châu lấy nước thì khắp cả trong thế gian đều có nước. Nước tùy theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện. Nó không có phương hướng xứ sở gì. Người trong thế gian không biết, lầm chấp nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, đều do thức tâm vọng chấp phân biệt cả. Phàm có nói năng luận bàn thế nào cũng đều không trúng cả. 14. Gió từ chân tâm biến hiện. A nan, tánh gió không định, động và tĩnh chẳng thường. Như ông thường đắp y đi vào đại chúng, cái chéo y của ông phất qua người gần bên thì có một chút gió quạt đến mặt người. Vậy gió này từ chéo y ra, hay từ hư không đến, hay từ nơi mặt người sánh? A nan, nếu gió này từ cái y ra thì cái y đã thành gió. Vậy nó phải bay bổng rời khỏi thân ông và ông đắp y thành đã đắp gió hay sao? Ta nay sổ cái y ra, ông hãy thử xem có gió ở chỗ nào. Chẳng lẽ trong y có chỗ cất gió? Nếu gió từ hư không sanh, vậy thời khi ông không động cái y, sao chẳng có gió? Và hư không thường còn thì gió cũng phải thường sanh. Nếu khi nào không có gió thì hư không phải diệt. Song thật ra gió có thể diệt hết, chứ hư không làm sao diệt được. Nếu hư không có sanh diệt, thời không gọi là hư không. Còn gọi là hư không, thời làm sao lại sanh ra gió được? Còn ông nói gió từ nơi mặt người bị phất sanh, nếu thật thế thì gió phải phất đến mặt ông mới phải. Tại sao nó phất ngược trở lại mặt người bị phất? Ông nên chính chắn xem xét, cái y là ở nơi ông, cái mặt thuộc về người kia. Còn hư không thì tự yên lặng. Gió với hư không tánh khác nhau, không hòa không hiệp. Vậy gió từ nơi đâu mà phát động đến đây? Không lẽ không từ nơi đâu mà tự có? Các ông không biết trong chân tâm tánh của gió là thật không? Tánh của không là thật gió, vốn sẵn thanh tịnh khắp giáp cả pháp giới. Tùy tâm chúng sanh phân biệt như thế nào, thời nó hiện ra như thế này. Một người phất y, thời có một chút gió sinh ra. Nếu tất cả mọi người trong thế giới đều phất y, thì cả thế giới đều có gió theo nghiệp của chúng sinh mà phát hiện, không có phương hướng xứ sở gì. Thế gian không biết, khởi thức tâm phân biệt so đo, lầm chấp là nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, vân vân, đều không đúng cả. Bài thứ 7, hư không từ chân tâm biến hiện. A nan, hư không vô hình nhân các hình sắc mà hiển bày ra, như ở trong thành Thất La này, khi dân chúng mới cất nhà thì họ đào giếng để múc nước, đào một thước đất thì thấy có một thước hư không hiện ra, đào xuống 10 thước thì thấy có 10 thước hư không hiện ra. Hư không cạn hay sâu là tùy người đào nhiều hay ít. Vậy hư không này là do đất sanh, do đào mà có, hay không do đâu mà tự sanh? A nan, hư không này nếu không do đâu mà tự sanh, thì khi chưa đào sao không thấy có hư không mà chỉ thấy đất đặt? Còn nói hư không do đào mà có, thì khi quăng đất ra, đáng lẽ phải thấy hư không vào. Nếu quăng đất ra trước mà không thấy hư không vào, thời sao lại nói hư không do đào đất mà có? Nếu hư không không ra vào, thời đáng lẽ nó cùng với đất không khác. Nếu không khác, thời đồng với đất. Vậy khi quăng đất ra, sao chẳng thấy hư không ra? Nếu nói hư không do đào đất mới có, thời khi đào, đáng lẽ phải ra hư không, chớ sao lại ra đất? Còn nói hư không chẳng do đào mà ra, thì khi đào ra đất, tại sao thấy có hư không? Các ông nên chính chắn quan sát. Đào là từ nơi tay người, tùy theo chỗ mà đào. Còn đất cục là nhân chỗ đất cái dời đi. Đào là việc thật, còn hư không thì trống không. Hai cái không dính líu gì với nhau, không hòa không hiệp. Vậy hư không từ nơi đâu mà ra? Không lẽ nhân đâu mà hư không tự có? Các ông không biết trong chân tâm, tánh của hư không là chân giác, tánh của giác là chân không, vốn sẵn thanh tịnh khắp giáp cả pháp giới. Tùy theo tâm chúng sanh thế nào thì nó hiện ra thế ấy. Một chỗ đào giếng thì một chỗ có hư không, khắp cả trong thế gian đều đào giếng thì khắp cả thế gian đều có hư không. Tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở gì. Người trong thế gian không biết, khởi tâm phân biệt so đo, chấp là nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, đều không đúng cả. A nan, ông nên biết hiện tiền tánh của năm đại đất, nước, gió, lửa và hư không vốn viên dung khắp giáp, không lay động, đều là chân tâm cả, không có sanh và diệt, chỉ tại các ông mê muội không biết mà thôi. Lược giải: đất, nước, gió, lửa và hư không, năm đại này thuộc về phần vật chất, đại diện cho các cảnh vật. Hai đại sao, kiến và thức, là thuộc về phần tinh thần, đại diện cho các thức. Hai, các cảm giác từ chân tâm biến hiện. A nan, cái thấy không tự thể, nhưng đối với cảnh vật và hư không mà có, như ông ngày nay ngồi trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thấy sáng, chiều lại thấy tối, đêm không trăng thời thấy tối, có trăng lại thấy sáng, nhưng có tối và sáng nên ông mới thấy có phân biệt. Vậy cái thấy này cùng với tối, sáng và hư không là một thể hay không phải một thể, đồng hay khác? Này A nan, khi tối thì không có sáng, khi sáng không có tối. Nếu cái thấy này cùng với tối đồng một thể, thì khi sáng đến, cái thấy phải mất. Còn cái thấy này cùng với cái sáng đồng một thể, thì khi tối lại, cái thấy phải diệt. Nếu cái thấy diệt, thời làm sao thấy tối và thấy sáng? Lại nữa, tối và sáng khác nhau, còn cái thấy lại không sanh diệt, như thế thời làm sao nói đồng một thể được? Nếu nói cái thấy cùng với tối, sáng và hư không chẳng phải một thể, thì rời tối, sáng và hư không, ông hãy chia riêng cái thấy của ông ra, xem thử hình tướng của nó thế nào. Nếu rời tối, sáng và hư không, thì cái thấy của ông như lông rùa sừng thỏ, nghĩa là không có. Khi phân tách ra tối, sáng và hư không ba cái đều khác, thì cái thấy của ông ở chỗ nào? Lại nữa, tối sáng trái nhau, thế nào nói đồng được? Rời tối, sáng và hư không ra, không có cái thấy thì làm sao nói khác được? Không thể chia ranh đây là hư không, kia là cái thấy được. Thật làm sao lại nói không đồng? Tối, sáng chẳng đồng, còn cái thấy không biến đổi thì sao lại nói không khác? Ông nên chính chắn suy xét. Cái sáng là từ nơi mặt nhật, cái tối thuộc bản đêm, chỗ trống thuộc hư không, nơi bích là thuộc về đất. Cái thấy có biết còn hư không không biết, không phải hòa, không phải hiệp. Vậy cái thấy từ nơi đâu mà sanh, không lẽ tự nhiên có? Các ông không biết, trong chân tâm cái tánh của thấy là tâm, trong ngoài giác minh, tâm là tánh của thấy. Vốn sẵn thanh tịnh khắp cả pháp giới, tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào, thì hiện ra theo sự hiểu biết của chúng sanh như thế ấy. Như một con mắt là một cái thấy, nếu nhiều con mắt thì có nhiều cái thấy, cho đến tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc, ý biết sáu cảm giác cũng vậy, đều khắp cả pháp giới, tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng, xứ sở gì. Lược dài, như điện vào đèn thì đèn cháy, vào quạt, quạt lại xoay, vân vân. Điện không có phương hướng xứ sở gì, chỉ tùy duyên phát hiện. Còn tâm cũng thế, tâm vẫn là một, nếu đến mắt thì thấy, còn đến tai thì nghe, vân vân, tùy duyên phát hiện. Thấy, nghe hay biết sáu cảm giác kể là một, cùng với hư không và bốn đại, thành ra sáu đại. Tánh nó viên dung, vốn không lay động, đồng một thể chân tâm, không sanh không diệt, thế gian vì mê lầm không biết, sanh tâm phân biệt, chấp cho nhân duyên sanh, hoặc tự nhiên có, đều không đúng cả. Thức phân biệt từ chân tâm biến hiện. Này A Nan, cái thức phân biệt không có căn nguyên, nhân sáu căn và sáu trần mà vọng hiện. Ông nay dùng mắt xem khắp trong hội này, thì con mắt của ông chẳng khác nào như cái kiến chiếu cảnh, không có phân biệt gì riêng khác. Rồi cái thức của ông mới khởi lên tuần tự phân biệt. Đây là ông Văn Thù, kia là ông Phú Lâu Na, đó là ông Mục Kiền Liên, nó là ông Tu Bồ Đề, vân vân. Vậy cái thức hiểu biết phân biệt này, từ cái thấy sanh hay từ nơi cảnh vật sanh, từ hư không ra hay không do đâu mà tự hiện? A Nan, nếu nói cái thức của ông từ nơi cái thấy sanh, mà không có tối sáng cảnh vật và hư không bốn món, thì cái thấy của ông không có. Cái thấy còn không có, thời cái thức phân biệt kia làm sao từ nơi cái thấy mà sanh được? Còn nói thức phân biệt này từ cảnh vật sanh, chứ không phải từ nơi cái thấy. Nếu không có cái thấy để thấy tối sáng cảnh vật và hư không ở các tướng, thời cái thức của ông từ nơi đâu sanh được? Còn nói thức từ hư không sanh, không phải từ nơi cảnh vật và cái thấy. Nếu không có cái thấy, thời không thấy được sáng, tối, cảnh vật và hư không. Nếu không có các cảnh vật thì thấy, nghe hay biết không từ nơi đâu mà có? Nếu nói thức không phải từ cảnh vật và cái thấy sanh, như thế thì nó đồng với cái không. Còn nói nó có mà không phải đồng cảnh vật, thì dầu cho cái thức của ông có phát sinh ra nữa, cũng không thể phân biệt cái gì được. Nếu nói thức không nhân đâu, thoạt nhiên xuất hiện, thì sao khi ban ngày, ông không thể phân biệt được mặt trăng? Ông nên chính chắn suy xét. Cái thấy thì nó gá nơi con mắt của ông, còn các hình tướng là ở nơi cảnh vật. Không gì có hình tướng thời có, còn không hình tướng là không. Cái thức thì động có phân biệt, còn cái thấy lại yên lặng không phân biệt, không phải hòa, không phải hiệp. Vậy thì cái thức phân biệt có ông từ đâu sanh ra? không lẽ cũng do đâu mà tự có? Các ông không biết trong chân tâm, tánh của thức là tâm, tâm mới thực là thức. Nó nhiễm màu yên lặng, sáng suốt khắp giáp cả pháp giới, hàm chứa và sanh ra mười phương hư không thế giới, thì tùy theo nghiệp của chúng sanh mà hiện ra, không có phương hướng xứ sở. Thế gian không biết khởi thức tâm phân biệt chấp trước, cho là nhân duyên hoặc tự nhiên có, vân vân, đều không đúng cả. Các ông nên biết, đất, nước, gió, lửa, hư không, cái thấy và thức tâm gọi chung là mấy đại. Tánh của nó đều là chân tâm viên mãn khắp giáp tất cả, vốn không sanh diệt. Các ông vì mê muội nên không biết. Lược giải, chúng ta nên phân biệt rõ ràng thức và cái thấy. Cái thấy là thuộc các cảm giác về phần trực giác. Nó cũng như cái kiến chiếu cảnh, không có phân biệt tính toán, còn thức thì có phân biệt tốt, xấu, hay, dở, vân vân. Do theo duy thức tôn, để nói cho dễ hiểu, thức là chỉ cho thức thứ sáu, còn cái thấy là thuộc về năm thức trước. Tóm lại, nói đất, nước, gió, lửa, hư không, cái thấy và thức, cộng là bảy đại gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Đất, nước, gió, lửa, hư không là thuộc về vật chất, còn thấy và thức là thuộc về phần tinh thần. Trong vũ trụ tuy có thiên hình vạn trạng, nhưng tóm lại thì không ngoài vật chất và tinh thần. Đoạn này là nói tất cả vật chất lẫn tinh thần đều từ nơi chân tâm, tùy theo nghiệp của chúng sinh mà hiện ra như thế này hoặc như thế kia, ngàn sai muôn khác, như người chiêm bao thể hiện ra các cảnh vật đất nước vân vân. Về bản thể của bảy đại thì chân không có sanh diệt, còn về hiện tượng, các hình tướng thì vọng, vì chúng sinh mê muội không biết, chấp thế này hoặc thế kia, như người đương chiêm bao chấp các cảnh chiêm bao là thật. Một phen ngộ được chân tâm rồi thì bảy đại này đều trở về thể tánh chân tâm, như người tức giấc thì cảnh chiêm bao liền hết. Lúc bấy giờ mới biết các cảnh vật trong chiêm bao đó đều do tâm chiêm bao hiện ra. A Nan vì ngộ được chân tâm nên đứng dậy phát lời thệ nguyện rộng lớn. Khi ấy A Nan và đại chúng nhờ Phật chỉ dạy rất cặn kẽ, nên mỗi người đều ngộ được chân tâm của mình rộng lớn khắp cả mười phương hư không. Lúc bây giờ ông lại thấy cả mười phương thế giới rất nhỏ hẹp và rõ ràng, cũng như một lá cây cầm ở trong tay. Tất cả cảnh vật xâm la vạn tưởng trong thế gian này đều ở trong chân tâm. Chân tâm bao trùm khắp giáp cả mười phương thế giới. Khi ấy xem trở lại cái thân do cha mẹ sanh đây thật nhỏ nhen làm sao, như một hạt bụi nhỏ ở trong mười phương hư không, dù còn dù mất cũng không thấm vào đâu. Và cũng như một hòn bọt nhỏ nổi trong bể cả rộng khơi, giàu sanh giàu diệt cũng không nhầm gì. Vì ông A Nan hiểu ngộ được chân tâm của mình thường còn không diệt và rộng lớn như vậy, nên đứng trước Phật chắp tay kính lại và xứng theo chân tâm rộng lớn mà nói bài kệ phát nguyện như vậy: kính lạy pháp thân, bảo thân, hóa thân Phật và kinh Thủ Lăng Nghiêm Vương là ngôi pháp bảo rất hy hữu trên đời, tiêu trừ cho con các vọng tưởng điên đảo từ ức kiếp, khiến con chẳng cần trải qua vô số kiếp tu hành mà vẫn đặng pháp thân Phật. Hôm nay con nguyện mau đặng thành quả Phật để trở lại độ chúng sanh nhiều như hàng xa. Con nguyện đem thân tâm này phụng sự các đức Phật nhiều như vi trần, thế mới gọi là đền ơn chư Phật. Cúi xin Đức Thế Tôn chứng minh cho lời thể nguyện của con. Trong đời ngũ trượt tội ác này, con thề vào trước để cứu khổ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa được thành Phật thì con thể chẳng lãnh quả vui niết bàn. Phật đã đấng đại hùng, đại lực và đại từ bi, cúi xin Ngài tiêu trừ các điều mê lầm vi tế cho con, khiến cho con sớm đặng thành quả Phật để hóa độ chúng sanh khắp cả mười phương thế giới. Giả sử hư không kia còn có thể tiêu diệt hết, chứ chí nguyện của con đây chẳng hề lay động. Lược giải, Ngài A Nan vì ngộ được chân tâm của mình rộng lớn, bao hàm cả vũ trụ vô biên thế giới, vô tận chúng sanh đều ở trong chân tâm cả. Lúc bấy giờ Ngài thấy mười phương thế giới rất rõ ràng và nhỏ hẹp, cũng như cái lá cây cầm ở trong tay. Còn thân này nhỏ nhen như hạt bụi bay trong hư không, dầu còn dầu mất cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi Ngài ngộ được chân tâm rộng lớn, cùng với chúng sanh đồng một thể không hai, cho nên Ngài mới xứng theo chân tâm rộng lớn, khởi ra đồng thể đại biên, phát lời thể nguyện rộng sâu như thế. Xem như câu: trong đời ngũ trược tội ác này, con thề vào trước để cứu khổ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, thì con thề chẳng lãnh quả niết bàn. Và câu: giả sử hư không kia có thể tiêu hết, mà chí nguyện của con đây chẳng hề lay động. Trong kinh nói: thế giới vô biên, chúng sanh vô tận, biết bao giờ độ cho hết tất cả chúng sanh, mà Ngài lại thể nguyện xung phong vào đời ngũ trược tội ác trước hết để cứu độ chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, thì Ngài chẳng chịu an vui ở cảnh niết bàn. Thật là lòng từ bi rộng lớn vô cùng. Chí nguyện cao thượng hy sinh đổ đời của Ngài như thế, đáng cho chúng ta trọn đời bái phục, trông lên Ngài rồi ngó lại ta, thấy rõ tâm trí và hành vi của mình thật cũng quá ư hẹp hòi và thấp thỏi. Bài thứ 8. Ông Phú Lâu Na hỏi Phật hai câu quan trọng. Lúc bấy giờ ông Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tự đứng dậy lại Phật, chắp tay cung kính và thưa rằng: bạch Thế Tôn, trong hàng trí chúng, Phật thường khen con thuyết pháp hơn hết. Ở trong hội này con lại chứng được quả vô lậu, thế mà hôm nay con nghe Phật nói phép nhiễm màu cao thượng, hãy còn chưa hiểu. Cũng như người điếc đứng xa 100 bước, nghe tiếng mũi kêu, thấy còn không được, huống chi lại nghe. Bạch Thế Tôn, chân tâm này đã vốn thanh tịnh, tại sao lại thọt sanh ra sơn hà, đại địa và các chúng sanh? Lại nữa, Phật nói, đất, nước, gió, lửa, tánh nó vắng lặng thường còn, viên dung khắp giáp pháp giới. Bạch Thế Tôn, nếu nước khắp tất cả thì lửa phải tắt, còn lửa biến khắp thời nước phải khô. Tánh lửa thì nóng, nước lại lạnh, hai thứ trái nhau, tại sao đồng cùng khắp cả hư không mà nó không diệt nhau? Lại nữa, đất thì có hình chất, còn hư không lại trống, tại sao hai thứ đều khắp giáp cả pháp giới mà không có chướng ngại nhau? Cúi xin Đức Như Lai vén mở ngút mây mờ cho chúng con. Thưa hỏi xong, ông Phú Lâu Na kính cẩn trở lui để chờ nghe lời Phật chỉ dạy. Lược dạy, đoạn này ông Phú Lâu Na hỏi Phật hai điều. Thứ nhất, chân tâm đã thanh tịnh, tại sao thoạt sanh ra cả thế giới và chúng sanh? Thứ hai, đất, nước, gió, lửa, tánh nó chẳng trái nhau, tại sao lại dung hòa được và biến khắp cả pháp giới? Về câu hỏi trước thì trong kinh này Phật đã trả lời rõ rồi. Còn câu hỏi sau chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ. Phật nói nước, lửa, vân vân biến khắp cả pháp giới, đó là Phật chỉ về phần bản thể mà thôi. Ông Phú Lâu Na nghi nước, lửa, vân vân trái nhau, làm sao đều biến khắp được? Thế là ông Phú Lâu Na đứng về phần hiện tượng mà hỏi. Về hiện tượng thì có chướng ngại, còn bản thể thời không bao giờ chướng ngại.